Độc Tôn Tam Giới, chương 3142, rung động nhân tâm, góc truyện audio.com. Cao Khuê này làm khó dễ quá đột nhiên, trong lúc nhất thời, Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu để cho Cao Khuê tiếp cận bọn hắn, một khi Cao Khuê lựa chọn tự bạo mà nói, lực phá hoại sẽ phi thường kinh người. Mặc dù là Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ cũng có khả năng chống đỡ không được. Cường giả thiên vị chiến đấu, sợ nhất đúng là loại đấu pháp không tiếc bản thân an nguy, thậm chí không tiếc tánh mạng cắn xé nhau. Một khi có người lựa chọn đấu pháp đồng quy vô tận, hệ số nguy hiểm sẽ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trừ khi là ưu thế áp đảo, mới có thể không e ngại. Mà Cao Khuê đột nhiên xông lên, làm cho trận cước của Hoắc Thân Vương cũng đại loạn. Cao Khuê giữ tợn cười một tiếng, muốn chết vậy thì cùng chết a. Bất quá, hắn mới vừa lao tới một nửa, liền phát hiện trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cự tường kim sắc. Bức tường kia triệt để ngăn cách giữa hắn và Hoắc Thân Vương, vô luận hắn trùng kích như thế nào, cũng không cách nào phá tan cự tường phong tỏa. Cao Khuê nổi lên hung ác hướng không trung tháo chạy, ý đồ đổi một góc độ công kích. Chỉ là chờ hắn lên tới không trung, lại phát hiện trên không trung có một cái kim trung cực lớn áp xuống. Kim trung kia như viễn cổ cự thú mở miệng, trận thế này, phảng phất ngay cả thiên địa cũng có thể thu nạp vào. Cao Khuê bị kim trung chúi xuống, bốn phía lập tức xuất hiện đạo đạo long ngâm, uy năng cường đại từ trong bốn vách tường của kim trung diệu bắn ra một cột sáng vừa thô vừa to, lập tức bao trùm Cao Khuê vào trong. Giờ phút này, Cao Khuê tựa như một con thỏ bị nhốt trong lồng, vô luận chạy như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi cái lồng kia. Giang Trần thần uy lẫm lẫm, dựng ở giữa không trung, tà ác kim nhãn đột nhiên lóe lên, uy năng thần thức cường đại tựa như lợi tiễn bắn vào hai mắt của Cao Khuê. Giác ngộ a, thanh âm của Giang Trần nhàn nhạt lại có một loại uy nghiêm làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngay cả Chu Tức Thần Cầm chứng kiến uy năng của Giang Trần như thế cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại tu sĩ Chu Tức Thần Cầm từ thượng cổ đến nay, không biết gặp qua bao nhiêu. Nhưng mà cho dù là lĩnh tụ nhân tộc thời thượng cổ ở phương diện uy nghiêm cũng không quá đáng là như thế. Giang Trần này, trên người phảng phất trời sinh đã có khí chất lĩnh tụ. Loại khí chất thượng vị giả kia cho dù là những lĩnh tụ nhân tộc thời thượng cổ cũng không cách nào đánh đồng. Không thể tưởng được trong nhân tộc hôm nay còn có thiên tài bực này. Xem ra, số mệnh nhân tộc trường thịnh không suy cuối cùng là có đạo lý. Nội tâm của Chu Tức Thần Cầm cũng rất rung động. Tuy nó đột phá thần cảnh, nhưng không có bởi vậy liền bày tư thái quá cao. Nó rất rõ ràng, một ngày kia Giang Trần nhất định sẽ bước vào hàng ngũ thần đạo. Thậm chí, luận tiềm lực tương lai, Chu Tức Thần Cầm cảm thấy Giang Trần nhất định sẽ vượt xa mình. Tiềm năng chất chứa trên người người trẻ tuổi kia, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Có lẽ, người trẻ tuổi này có khả năng sẽ trở thành thiên tài đột xuất nhất thần nguyên đại lục từ xưa đến nay, sẽ sáng tạo ra kỳ tích trước nay chưa có. Lúc này, sự tình quỷ dị đã xảy ra. Cao Khuê không ai bì nổi kia, vẻ mặt dữ tợn đến cuối cùng, thời gian dần qua biến thành bất đắc dĩ, biến thành tuyệt vọng, mà thân thể của hắn thì chậm rãi cứng ngắc biểu lộ của. Góc truyện audio.com, khuôn mặt động tác của tay chân cũng chậm rãi cứng ngắc. Đến cuối cùng, Cao Khuê liền triệt để biến thành một pho tượng. Một màn này, ngay cả bọn người Hoắc Thân Vương nhìn xem cũng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là bị Giang Trần nhìn thoáng qua, Cao Khuê liền triệt để biến thành pho tượng. Đây là thần thông gì? Đáng sợ đến bực nào a? Trong lúc nhất thời, nội tâm của Hoắc Thân Vương cũng bồn chồn. Hắn vẫn cảm thấy Giang Trần lợi hại là vì thân phận của hắn hiển hách, còn có đồng bọn của hắn là Chu Tức Thần Cầm lợi hại. Tuy Giang Trần là thiên tài, nhưng tu vi có lẽ còn không có đại thành. Nhưng mà bây giờ thấy một màn như vậy, hắn mới biết được ý nghĩ của mình ngây thơ buồn cười đến cỡ nào. Này là thực lực không có đại thành sao? Chỉ dựa vào thân thủ kia, dù Giang Trần không có Chu Tức Thần Cầm hỗ trợ cũng có thể làm cho Hồi Xuân Đảo vực bọn hắn chật vật không chịu nổi. Khỏi cần phải nói, chỉ là tiễn thuật của Giang Trần còn có đồng thuật kia, Hoắc Thân Vương tự hỏi, dù là hắn thay thế Cao Khuê chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, hắn và Đinh Tổng Thủ trao đổi một ánh mắt đều có chút lòng còn sợ hãi. Bọn hắn rất may mắn mình làm quyết định anh minh. Nếu như trước kia không lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ như vậy cùng Giang Trần là địch, cái kia quả thực là tự mình muốn chết. Hiện tại Giang Trần không còn là Giang Hoàng ban đầu ở Đông Diên Đảo bỏ trốn mất dạng rồi. Giang Trần hôm nay là tồn tại mà ngay cả thập đại thần quốc cũng phải ghé mắt. Chớ nói chi là những thế lực nhị tam lưu như bọn hắn. Cao Khuê vừa chết, hai người còn lại càng thêm không xong. Chuẩn bị chạy trốn, lại bị Long Tiểu Huyền tay năm tay 10, đồng dạng không có phản kháng gì, liền bị diệt. Bản thân Long Tiểu Huyền là thiên vị thất trọng, cộng thêm tiên thiên ưu thế của chân long nhất tộc, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không kém thiên vị cửu trọng đỉnh phong. Cho nên, đối phó hai thiên vị thất trọng đối với Long Tiểu Huyền mà nói, hoàn toàn không có khó khăn. Bất kể là uy năng hay tốc độ, đều triệt để nghiền áp. Bởi như vậy, bên Cao Khuê, 12 thiên vị cao giai liền ở trong nháy mắt cả đoàn bị diệt. Hoắc Thân Vương là người trong cuộc còn có loại cảm giác nằm mơ. Hắn biết dính vào núi dựa lớn như Giang Trần thiếu chủ, vấn đề tam tài đảo vực khẳng định không phải là vấn đề. Chỉ là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được hết thảy có thể giải quyết thuận lợi như thế. Hồi xuân đảo vực bọn hắn sinh tử tồn vong, ở trong mắt người ta chỉ là sự tình tiện tay mà thôi. Điều này cũng làm cho Hoắc Thân Vương vạn phần cảm khái, thực lực cuối cùng là thực lực, địa vị cuối cùng là địa vị. Loại chênh lệch này, xác thực không phải bọn hắn cố gắng luồn cúi, là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Giang Trần liếc nhìn Hoắc Thân Vương, những người này ta tiêu diệt, vật bọn hắn lưu lại ta thu, các ngươi không có ý kiến gì chứ?
Đương nhiên, đây đều là chiến lợi phẩm của thiếu chủ ngài.
Hoắc Thân Vương vội vàng nói, hắn ở đâu dám cùng Giang Trần đoạt những vật này, thiếu chủ, để ta sai thủ hạ giúp ngài thu thập. Hoắc Thân Vương nghĩ đến thập phần chu đáo, một lát sau chiến trường đã bị quét dọn sạch sẽ. Giang Trần hời hợt, tiếp tục lên đường đi, người cũng thuận tiện nói xem, đến cùng tam tài đảo vực kia cấu kết thế lực nào, còn có bao nhiêu. Góc truyện audio.com, cường giả, Hoắc Thân Vương vui dạo dực nói. Lần này tam tài đảo vực bị đả kích nhất định nguyên khí đại thương. Nếu như nhân cơ hội này, nói không chừng có thể xoay ngược tình thế cho hồi xuân đảo vực chúng ta, trực tiếp chấn áp tam tài đảo vực. Đến lúc đó, tất cả nguy cơ liền triệt để giải quyết. Giang Trần gật gật đầu. Vậy thì tiếp tục a. Đối với loại thế lực nhị tam lưu này, Giang Trần cũng không có hiểu rõ gì. Bất quá dùng hắn phỏng đoán, 12 thiên vị cao giai hẳn đã là đại bộ phận chủ lực của tam tài đảo vực rồi. Bất quá khẳng định là có thế lực khác cuốn vào, chỉ là một tam tài đảo vực đoán chừng còn không có nhiều thiên vị cao giai như vậy. Cách chương.